Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu rằng: Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu: Ông làm chứng cho chính mình, lời chứng của ông không thật. Người trả lời: Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật. Bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm. Phần tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật. Vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và đấng đã sai tôi. Trong lề luật của các ông có chép rằng: Lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi. Họ liền hỏi người: Cha ông ở đâu? Đức Giêsu đáp: Các ông không biết tôi cũng chẳng biết cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì hẳn cũng biết cha tôi. Người đã nói những lời ấy khi giảng dạy trong đền thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Bạn có nhớ câu kết của bài tin mừng ngày hôm nay? Câu kết: Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến. Không có ai bắt người vì giờ của người chưa đến. Nhưng bây giờ là giờ của tôi, và tôi cần đi bắt người. Hai anh lực lượng tình nguyện lên đây. Không cần trình độ văn hóa, chỉ cần lực lượng khỏe. Đấy, anh lên đây, anh lên đây, ừ, to con tốt tướng lên đây. Không cần trình độ văn hóa, chỉ cần lực lượng rồi. Rồi đi bắt cho tôi.
Bắt lại sao nghe cha?
Hả? Từ từ, giờ tôi đi tìm bắt. Tôi cần mấy mẹ ngoài kia to miệng quá, vô đây. Khoan, vô đây. Bắt mấy mẹ to miệng vô đây. Bây giờ hai anh chọn bắt bà sơ này ngồi đây cho tôi. Đó, bà đó ở đầu kia đó, bắt cái bà đó vào đây. Bắt đi. Đi bắt chứ đâu phải đi mời. Bắt cơ mà. Bắt một người thì anh mới mời cái gì? Bắt một người thôi, ông đi bắt lung tung. Bắt cơ mà, tôi nói bắt chứ rồi vậy, tôi phải bắt chói tay lại. Bắt cho tay quặt tay đằng sau. Quặt tay đằng sau. Bắt cơ mà cái thằng đi. Bắt cơ mà mình cứ giận dẫn, mình cứ gặp người đẹp là mình cứ run lên. Bắt quặt tay đằng sau. Mặt hồng hổ lên, cười cười cái gì. Rồi thưa anh chị em, rồi bây giờ ai là người lên làm chứng tố cáo sơ này? Vì người ta tố với tôi là sơ này đi với một anh con trai, một người đàn ông chở sơ đến đây. Sơ mà để cho đàn ông ấy chở. Rồi ai tố cáo? Bắt cơ mà. Thằng đi. Anh đi coi, đi mời coi ai là người đi tố cáo những bà sơ này, tố cáo đấy, mời lên đây cho tôi. chị ai tố cáo mạnh dạn lên tố cáo phải không? Rồi một người lên đây tố cáo, anh lên đấy, mấy mẹ đâu to miệng lên đây, lên đây mau lên tố cáo, lẹ lên lẹ lên lẹ lên, chị lên đây, lên đây, lên đây tố cáo. Nào ai tố cáo đâu, lên đây tố cáo đâu, lên đây mạnh dạn lên. Rồi con lên đây, đây là phiên tòa xử. Sơ tên gì?
Dạ con tên Thơm ạ.
Nói to lên.
Dạ con tên Thơm.
Dòng nào?
Dạ dòng bác ái xã hội.
Dòng bác ái xã hội. Để cho anh nào chở. Chị tố cáo.
Dạ sơ bị sơ được một người con trai và chở sơ bằng chiếc Honda.
Rồi thầy. Còn cô này sơ anh nào chở, chở bằng xe gì?
Dạ thưa cha, mắt con không thấy nhưng con vẫn phụ khống cho sơ. Là cái anh ấy con không biết tên nhưng mà thấy cái mời sơ, cái là sơ lên xe đi luôn, thì con kết án cho sơ là đi với cái anh đấy bằng sự trái lệnh và bằng sự tội lỗi, chứ con không nghĩ những sự lành mà con toàn nghĩ sự giữ cho sơ đấy.
Thì bà nói gì tôi chả hiểu, bà nói gì tôi hỏi. Tôi nói là bà tố cáo là cái sơ này chở cái anh con trai chở bằng xe gì?
Dạ thưa cha, bằng xe máy. Nhưng con không có nhìn thấy là đích xác, nhưng con vẫn vu khống cho sơ là sơ đi với một người bị cạn ma quỷ cám dỗ. Con vẫn là nghĩ những sự giữ cho sơ, chứ con không.
Thôi thôi bà ơi, bà nói dài quá. Cứ hỏi một câu và trả lời tới 10 câu. Đây chị em, khi mà người ta tố người khác là ta nói khiếp lắm. Nó già miệng, nó nói ảo ảo là tố người ta. Bà này thì bảo sơ là xe Honda, còn cái mẹ này thì bảo là xe ba bánh. Thí dụ thế. Thì ta thấy rõ ràng là sơ này có tội không? Có tội không? Sơ này có tội không? Ai bảo sơ có tội giơ tay. Mình nói thì phải can đảm nhận trách nhiệm về lời mình nói, chứ không phải là cứ dựa vào người khác nói. Ai là người thấy sơ này có tội giơ tay. Nói có xong mình không dám giơ, kỳ cục. Vậy ai là người thấy sơ này vô tội giơ tay. Tôi thấy có 4 sơ thật thì không giơ tay. Vậy mời sơ thật về đây. Rồi mời sơ lên đây. Không, tôi không thấy sơ giơ tay mà. Vậy là sơ bảo là bài này có tội. Không, tôi không thấy 4 sơ trả sơ nào giơ tay cả. Không thấy giơ tay mà.
Không giơ tay mà. Con giơ tay mà cha nó con. Cha đang vu khống con.
Sao? Cha nó to đi.
Cha đang vu khống con.
Rồi sơ thấy sơ này đi với ai?
Con đâu thấy đi với ai đâu.
Hai người này người ta tố cáo là sơ này để cho người đàn ông chở.
Nhưng mà nãy giờ con thấy cha vu khống đâu mà, chứ đâu có ai nói đâu.
Thưa anh chị em, rõ ràng là tôi là người vu khống theo sơ ý nói. Rồi cũng rõ ràng là người này tố sơ ý một chuyện, kẻ kia tố sơ ý một chuyện. Hai ông thần này đi bắt thì là vì thấy người đẹp cho nên là cứ đứng cười thôi. Chẳng chẳng có ai là công minh cả. Nó đi bắt quân gian thì phải hùng hùng hổ hổ đi bắt quân gian, mà vậy thì để nó dụ dỗ mất. Rồi thưa anh chị em, ta thấy là chị này tố một đảng, người kia tố một nẻo, rồi Sơ lên nói một cách khác nhau, rồi Sơ lại cũng bảo tôi là cái thằng mà cầm cân đẩy mực này không công minh. Sơ nói tôi vì cái tội gì?
Vu khống.
Sao Sơ bảo tôi vu khống?
Tại vì con có giơ tay con nói này không có tội, mà chàng cứ nói con là Sơ này có tội.
Vì hỏi lại lần cuối, ai là người thấy Sơ có tội giơ tay? Ai là người thấy Sơ không có tội giơ tay? Có hai ông này không giơ tay. Rồi nếu mà Sơ có tội thì mời Sơ đi về và cảm ơn tất cả mọi người. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ta thấy cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới dựng ở trên này là câu chuyện cái bà Sujana mà anh chị em vừa nghe trong bài đọc 1 đó. Bà ấy chắc là đẹp lắm, chắc là dễ thương lắm, cho nên là mấy ông có chức có quyền thèm muốn chiếm đoạt bà ta, muốn dụ bà ta ăn ở với mình. Nhưng mà Sujana cương quyết không chịu. Vì cương quyết không chịu như vậy, người ta bảo ăn không được thì đập đổ. Ăn không được thì đập đổ. Nếu mà người ta không chịu thì thôi. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là người có chức có quyền nếu mà không chiếm được bà Sujana, họ đi kiếm bà khác được không? Được không? Người ta có chức có quyền mà kiếm ai chả được. Nhưng mà khi có người ta có chức có quyền rồi thì người ta muốn rằng tôi muốn phải là trời muốn. Cho nên bất cứ giá nào Sujana cũng phải chịu. Vì tôi là người có chức, vì tôi là người có quyền. Cái chức, cái quyền để phục vụ thì biến thành bóc lột, vụ lợi và chèn ép người khác. Thưa anh chị em, Sujana bị oan và người ta tố cáo, và những người đứng lên làm chứng gian để tố cáo Sujana. Và cái người mà cầm cân nảy mực, giống như là bà Sơ nói tôi, là người mà vu khống, là người chẳng công minh gì cả. Người dân nó thấp cổ bé miệng, rồi đưa lên cao, đưa lên trên, đáng nhẽ ở trên cao, đáng nhẽ là ở trên cao thì phải là người công minh, phải chính đại, phải sáng suốt, phải thấy rõ mọi chuyện chứ. Nhưng mà ở trên cao cũng bị mờ mắt. Khi người ta có chức, khi người ta có quyền, khi người ta có thần thế thì người ta dễ bị mờ mắt lắm thưa anh chị em. Luôn cái lương tâm của họ nó cũng bị chai sạn đi mất rồi. Họ chỉ nghĩ đến cái việc hành xử quyền hành, tức là có quyền để mà hành người khác, gọi là quyền hành. Hoặc là nghĩ đến quyền lợi, có quyền để mà thu lợi về cho mình. Quyền hành với quyền lợi trên những người có chức có quyền. Cho nên Sujana thấp cổ bé miệng, biết kêu ai bây giờ? Con kiến mà kiện củ khoai, bắc thang lên hỏi ông trời, biết kiện ai bây giờ thưa anh chị em? Và nếu mà như vậy thì Sujana chắc chắn là sẽ bị xử tử thôi. Chắc chắn là bị xử tử thôi. Mà nếu như vậy thì còn gì là công lý ở trên trần gian này? Mà nếu như vậy thì ông trời có mắt hay không? Thưa anh chị em, lưới trời lồng lộng nhưng mà không lọt đâu. Giờ phút cuối, trước lúc mà họ hành hình thì Chúa ra tay, đấng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót ra tay. Ra tay để cho người ta thấy quyền năng của Ngài. Ra tay để cho những người sử dụng quyền mà hành người khác thấy được quyền năng của Thiên Chúa. Ra tay để những người thấp cổ bé miệng thấy được lòng thương xót của Chúa, đoái thương đến những con người mà không còn biết bám víu, không còn biết kêu cầu, không còn biết cậy trông vào ai. Chỉ còn một mình Thiên Chúa. Sujana đã cầu nguyện lạy Chúa. Chúa biết rằng
con bị oan ức. Chú biết rằng người ta lấy quyền hành mà xử oan cho con, bây giờ con biết làm sao đây? Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa hiểu và Chúa ra tay. Thưa anh chị em, một bàn thua rõ ràng là bàn thua trông thấy, vậy mà giờ phút cuối lại không lọt lưới được. Thưa anh chị em, vì có bàn tay của Thiên Chúa chặn lại, không cho chiếc banh ấy đá lọt vào lưới, vì lý do là người đá không đúng luật. Chúa cho một trẻ thơ Daniel ra tay can thiệp và vạch trần cái âm mưu thâm độc, vạch trần cái bộ mặt gian ác của những người có chức có quyền, để chính họ gậy ông, đập lưng ông. Này, thấy người đó phạm tội với cây nào? Cây sồi, cây xoài gì đó. Này, thấy người đó phạm tội với cây nào? Cây ổi, cây xoài với cây ổi. Cây nào cũng là cây nhưng mà đâu có phải giống nhau. Chỉ một cái điểm nhỏ đó thôi, một cái sơ hở nhỏ đó thôi cũng vạch trần được cái âm mưu thâm độc của họ. Họ đâu có ngờ giờ của Chúa ra tay. Trong tin mừng, Chúa nói họ không bắt được Ngài. Họ không bắt được Ngài vì giờ của Ngài chưa đến. Ở đây cũng vậy, họ không bắt được Susanna, không xử tử được Susanna vì giờ của họ không phải là giờ của Chúa, mà đó là giờ mà Chúa ra tay. Thưa anh chị em, giờ của Chúa ra tay để cho những người kia phải bó tay. Nếu mình tín thác vào Chúa trong những phút cùng cực lắm, trong những lúc bế tắc lắm, trong những lúc mà mạng sống mình đúng là chỉ mảnh treo chuông, thì lúc đó mình còn tín thác vào Chúa hay không? Thưa anh chị em, bà Sơ bị tố cáo cũng không phải là chuyện lạ đâu. Không biết Sơ có bị kinh nghiệm với chuyện đó hay không? Chắc còn trẻ chưa, mà mặc áo trắng thì chưa, chứ mặc áo đen kia là chắc bị rồi đấy. Phải không? Người ta tố cáo mình nhiều chuyện lắm, người ta vu vạ cho mình nhiều chuyện lắm. Ai chứ Faustina, cái nữ tu mà gọi là nữ tu bậc hai, chỉ có làm cái công việc là tay chân, làm vườn với làm bếp với lại coi cổng thôi, chứ không có được đi dạy giáo lý hay là đánh đàn hay đánh nhịp gì cả. Một nữ tu hèn mạn như vậy, một nữ tu mà cả nhà dòng coi rằng ô phế bỏ, có cũng như không, đậu vớt thôi, tu là tu vớt thôi ấy. Vậy mà Chúa Giêsu hiện ra với Faustina, và khi Faustina nói cho bề trên tin ông, tin ông không? Faustina nói cho cha giải tội, cha giải tội tin ông không? Faustina nói cho các bạn cùng lớp với mình tin ông không? Và người ta cho rằng cái con này nó bị quỷ ám, người ta cho rằng nó bị mát, nó bị tâm thần, không có tin. Cho nên thưa anh chị em, Faustina chỉ còn bám chặt lấy Chúa thôi. Chỉ có Chúa là đấng mà chứng giám cho lòng thành của Faustina. Nhưng mà nhiều lúc Faustina cũng cảm thấy lạy Chúa, con nghỉ chơi Chúa, con chơi không có nổi, vì Chúa bảo con là đi nói cho người ta về lòng thương xót của Chúa, mà con nói có ai tin đâu. Cho nên ma quỷ nó mới bảo Faustina là thôi thôi thôi, sơ dẹp cái chuyện lòng thương xót đi dùng tôi cái. Này, dẹp ngay đi nha, có lòng thương xót thương xiết gì đó nha. Đấy, tao nói cho mày biết, ma quỷ nó nói Faustina, Chúa bảo mày, Chúa hiện ra với mày phải không? Có chứ sao, nhưng mà đi mày nói cho người ta có ai tin không? Rồi Chúa bảo mày đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mày bảo bề trên có tin không? Rồi Chúa bảo mày là đi nói mà người vẽ tấm hình lòng thương xót Chúa, có ai vẽ không? Chúa bảo mày là đi nói và có đại lễ lòng thương xót Chúa, có ai tin không? Thôi dẹp đi, đừng có lòng thương xót thương xiết gì cả. Vì thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với Faustina rằng là ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa. Chứ nó ghét cay, ghét đắng, ghét thấp tệ những người tin vào lòng thương xót Chúa, và nó còn giết bằng được, diệt cho bằng được, dập cho bằng được những người dám đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Những người nào đi làm công việc đó bảo đảm gặp khó khăn, những người đi làm công việc đó chắc chắn là gặp thử thách, những người đi loan truyền chắc chắn là bị chống đối, bị nghi ngờ, bị trù dập, bị mọi sự khó nó đổ dồn dập trên đầu. Biết bám vào ai đây? Phosina biết bám vào ai đây? Cũng giống như Sujana biết bám vào ai đây? Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: ta là ánh sáng trần gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Nhưng mà ánh sáng đi tới đâu thì nó làm cho bóng tối bị lùi, cho nên bóng tối nó tìm mọi cách nó phủ lấp, nó dập cái ánh sáng. Và những người đi trong ánh sáng đó cũng bị bóng tối nổi trong nó bắn lén. Đúng không? Mình ở ngoài sáng mà kẻ thù nó, ma quỷ nó rình rập nó ở trong bóng tối, biết thế nào mà né, biết thế nào mà tránh, có đúng không ạ? Với bóng tối và ánh sáng, ai dễ bắn trúng hơn ai? Chắc chắn là bóng tối nó nhìn ánh sáng nó thấy rõ, bảo đảm trúng. Còn tôi mà bắn ra ngoài kia mập mờ ùa cà cà tối, biết đâu mà bắn ném đại, may là trúng ai trúng. Thì ta thấy rõ ràng là người đi trong ánh sáng, bám chặt lấy Chúa thì có được sự sáng của Chúa. Mà khi mình có được sự sáng của Chúa thì cái bóng tối nó ghét vô cùng, thưa anh chị em. Bóng tối nó thù ghét vô cùng và nó nổi lên, nó dấy lên làm chứng giam để tố cáo ta. Trong nhà dòng cũng vậy chứ, trong nhà xứ cũng vậy chứ, trong bất cứ một tập thể nào cũng vậy, và trong đời sống gia đình cũng vậy. Có khi người nhà đứng lên làm chứng giam để tố cáo nhau. Bà mẹ sắp chết để lại cái di chúc, mà chi không đều là mấy anh em rủ nhau mà tố cáo cái đứa nào mà được cái mảnh đất to hơn, có phải không? Tôi làm chứng rằng mẹ tôi không có để lại cho nó. Tôi làm chứng rằng mẹ tôi là bị nó ép, nó ký vào đó. Tôi làm chứng rằng lúc đó mẹ tôi ngủ rồi nó đưa cái mẹ tôi mơ, mẹ tôi ký vào đó. Mình làm chứng. Khi nào mình làm chứng gian? Khi nào cái nào có lợi cho mình, phải không? Và khi nào mà cái quyền lợi của người khác hơn mình thì mình phải làm chứng gian để mà dập cái người có quyền lợi hơn mình, để mà diệt cái người nổi tiếng hơn mình, để mà phủ lấp cái người mà đang ở trong ánh sáng sáng hơn mình. Ta làm chứng gian để dập cái chuyện đó. Thì Faustina, thưa anh chị em, đã cảm nhận rõ trong chính nhà dòng của mình, từ bề trên đến bề dưới, bề ngang bề dọc xuống nhau vào để mà tố cáo, để mà muốn trù dập Faustina. Nhưng Chúa nói Faustina rằng: con đừng sợ, ta ở với con. Như Đức Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay: ta là ánh sáng trần gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Đôi khi mình sợ lắm. Đức Giêsu nói Faustina rằng: con đừng sợ. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta rằng: các con đừng sợ. Nói vậy tôi vẫn sợ. Người mà nói mà đừng sợ này, đừng sợ, đừng sợ, mình sợ gần chết mà nói người ta đừng sợ. Phải nói, Chúa nói rằng: các con đừng sợ. Và khi mà tôi ở trong ánh sáng của Chúa, tôi không sợ hãi gì cả. Bất chấp những kẻ thù nó muốn nói hành, nói xấu, nó muốn bỏ vạ, cáo gian gì, mặc cây ngay, không sợ chết đứng. Ngày hôm nay người ta sẽ tố cáo chúng ta bằng nhiều cách lắm. Ngày xưa chỉ có đơn giản đưa ra tòa như vậy, mà ngày hôm nay người ta ném đá, giấu tay, người ta thọc gậy, bánh xe, người ta đưa lên mạng, người ta đưa lên Facebook, người ta đưa lên trang web những cái hình ảnh mà người ta muốn thâu cái nào thì thâu, muốn rửa cái nào thì rửa, muốn chụp cái nào thì chụp. Rồi người ta viết những bài mạ lị, vu cáo, vu khống chúng ta rất nhiều. Rồi người ta đưa cả chúng ta lên tòa giảng, người ta bêu xíu mình nữa không chừng. Mình chấp nhận rằng đi trong ánh sáng của Chúa thì phải bị cái bóng tối nó tìm mọi cách nó dập. Nó đưa mình lên mạng, đưa mình lên báo, đưa mình lên tòa giảng, đưa mình ra giữa công luận, và chúng ta chịu trăm cây nghìn đắng, nhục nhã ê chề như là Sujana và như là Chúa Giêsu. đứng mà nói ta là ánh sáng, vậy mà bị treo ở trên thập giá đấy. Bị cái bóng tối nó treo trên thập giá. Đứng nói ta là đứng giàu lòng thương xót, mà bị biết bao nhiêu những người mà được đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ trở mặt. Ông có ngon thì ông cứu ông đi. Ông nói ngon lắm, ông xuống đi thưa anh chị em. Mình sẽ thấy rằng mình theo Chúa Giêsu, mình đón nhận lòng thương xót của Chúa đó, mình được bình an ở giữa cuộc sống này. Nhưng mà cái bình an đó không tránh khỏi phong ba bão táp, nó phù phù phù, mình bị nghiêng ngả thưa anh chị em. Và Chúa vẫn nói với chúng ta rằng các con, khi mình được vững mạnh rồi, khi mình được vững mạnh rồi, mình cũng trở thành ánh sáng. Chúa nói các con là ánh sáng, các con là chứng nhân. Những gì mắt thấy, những gì tai nghe, thì như Thánh Gioan nói, những gì tôi đã nghe, tôi đã thấy, tôi đã sờ, tôi đã đụng, tôi đã chạm, tôi không thể không nói được. Vậy thì khi mà anh chị em được Chúa Giêsu đụng chạm rồi, khi mà được lòng thương xót của Chúa bao trùm rồi, thì chắc chắn một điều là ta phải mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay người ta nghe chán lắm, lý thuyết chán lắm, người ta nghe những bài diễn văn chán lắm, người ta nghe những bài giảng lê thê chán lắm, người ta nghe những bài giảng trừu tượng lý thuyết cao siêu chán lắm. Ngày nay người ta, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói, người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy dạy. Nãy giờ tôi nói nhiều quá, anh chị em bảo thôi biết rồi, khổ lắm nói mãi. Vậy thì tôi xin nói với anh chị em một lời chứng, một chứng nhân mà tôi mới chứng kiến, mới ở đây, ở ngay đây thôi thưa anh chị em. Đấy là khi anh phụ trách nói cho sở mời tôi đến đây giảng tĩnh tâm, chương trình là 7:30 tối. Tôi nói sao trễ vậy, nói ở đây 7:30 họ mới đi cha ơi, chứ sớm người ta không có đi, vì người ta phải đi làm, đi công việc, 7:30 thì ta mới về. Vậy thì được 7:30 tốt, vì tôi còn một lễ cũng giảng tĩnh tâm ở xứ Lạng Sơn vào lúc 5:00 chiều. 5:00 chiều đến 6:15 chạy đến đây là 7:15 kịp mừng. Nói vậy 7:30 cha đến nhé. Được. Nhưng mà tôi đề nghị với anh là tôi đến sớm 7 giờ được không? Và cha làm cái gì? 7 giờ tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thôi cha ơi, không được đâu, 7 giờ là không được đâu, người ta không có đến đâu, rồi không có thông báo người ta không đến đâu. Bảo thì anh cứ cho phép tôi đi, tôi đến có nhiêu tôi làm nhiêu, mà có mình tôi cũng làm được không? Bảo thì cha cứ đến thử coi, nếu mà không được hôm nay thì ngày mai, ngày mốt thì may ra họ đến, chứ hôm nay là con thấy không hy vọng gì rồi. Tôi đến 7:15 có mặt, thấy nhà thờ một ít anh chị em ở xin cầu nguyện, xin đặt tay. Tôi vô đây rồi đến đúng 7 giờ ra cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thấy nửa nhà thờ rồi, anh chị em thấy không? Và lúc mà quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong, quay xuống nhìn mới 7:20 mà nhà thờ đã đầy rồi. Có phải là một lời chứng hùng hồn nhất là sự hiện diện của anh chị em đã là một lời chứng cho mọi người biết rằng là những người dân ngày hôm nay họ rất khao khát lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là họ thờ ơ đâu, chứ không phải là họ chán đâu, chứ không phải là họ bị ép buộc đâu. Rõ ràng 7:30 anh chị em mới bắt đầu lễ, nhưng mà có ai ép anh chị em 7 giờ đến đây đâu. Vậy mà anh chị em đã đến và đã cầu nguyện và đã sốt sáng, và bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn nhau một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây rõ ràng sự hiện diện của anh chị em cầu quỳ giang tay cầu nguyện để những người khác, những người còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa, những người bảo rằng ôi cha, lòng thương xót Chúa chỉ cho mấy bà già, chỉ cho mấy đứa con nít thì còn trẻ làm gì nó có. Ngó thử coi, ở đây tới 90% là những người trẻ, mà các bạn quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó, thì đó là một lời chứng mạnh nhất. Thưa những người đang nghi ngờ người trẻ chúng tôi, thưa những người không tin vào lòng thương xót Chúa, hãy nhìn đi, hãy nhìn đi. Đây là một cái lời chứng hùng hồn nhất cho những người còn đang nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Nhìn đi, thấy đi, hãy đến mà xem. đến mà xem, đừng có đứng ở ngoài, đừng có đứng ở xa nghe ngóng, rồi thì lại chứng gian, lại chứng dối, lại chứng thối. Thưa anh chị em, khổ lắm. Người ta không bao giờ người ta đến tận nơi, người ta không bao giờ xem tận mắt, bắt tận tay, nhưng mà nghe nói, nghe đồn, nghe bảo, nghe rồi cứ nói y như là mình thấy vậy, tôi nói y như là tôi chứng kiến vậy. Thưa anh chị em, người ta đứng người ta nói rất là mạnh, rất là hùng hồn, như thử là họ đã nghe, đã thấy thật vậy. Thưa anh chị em, mà càng có chức có quyền bao nhiêu thì lại càng dùng cái chức cái quyền ấy để mà phủ lấp hết dư luận quần chúng, để mà trấn áp hết dư luận, để cho rằng cái tôi nói luôn luôn là đúng, cái lời chứng của tôi luôn luôn là thật. Đến đi, đến mà xem, mà cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa ngọt ngào êm dịu biết chừng nào. Chứng thứ hai, tôi quỳ, tôi nghe bên tai tôi đọc lời chuỗi lòng thương xót, vừa đúng vừa sai, đúng tức là không sai, mà có sai tức là không đúng. Xong nghe kỳ cha này, cái luẩn quẩn nó vừa vừa chứ, đúng mà lại sai, mà sai thì lại không sai thì có đúng. Đó là người anh em ngay bên phải tôi đây, anh ấy ngồi xe lăn, anh ấy lần chuỗi lòng thương xót Chúa nó ngọng ngoẹo, rõ không rõ lời nhưng rất đúng ý. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào người anh em này gọi. Rồi con lúc nãy con lần chuỗi lòng thương xót Chúa, con đọc kinh như thế nào, con đọc cho mọi người nghe lại vì cuộc khổ nạn.
Vì khổ con này, hao hương của người nghe kêu, khi không, khi nghe hương cơ cung cầu, quay khăn thế giới.
Nghe đi, đến mà nhìn đi, mà thấy đi, bao nhiêu người khỏe mạnh, bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu người có thời giờ, bao nhiêu người đi đứng được, đi xe hơi được, mà có mở miệng ra đọc được chuỗi kinh lòng thương xót Chúa như người anh em này không? Con tên gì?
Dạ con tên Hùng.
Hùng, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi.
28 tuổi. Có người yêu chưa?
Cái cười kìa.
Rồi ai dạy con đọc kinh lòng thương xót Chúa?
Dạ con nghe khai ghe rồi, nghe khai kêu hoài, nghe khai cơ cơ bữa này, nghe khai kêu hoài, nghe khai kêu hoài đấy kìa.
À hồi đó con đi nhà thờ Chí Hòa.
Dạ.
À, rồi con nghe, con đọc kinh rồi con thuộc.
Dạ con cứ nghe con cũng đi.
Chiều nào con cũng đi.
Dạ cứ nghe con cũng đi.
Thứ năm nào con cũng đến.
Dạ.
Rồi con cũng biết hát rồi không?
Con hát thì không có rõ.
Rồi hát cho mọi người nghe. Rồi
lấy. Con cũng không khổ ngắn.
Rồi cha với con hát xong ca.
Con
lạy lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa hài bạn.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin ngác vào Chúa.
Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. À, còn người anh em, à, anh cho mọi người biết anh bị như vậy bao lâu rồi?
Dạ con bệnh 8 năm rồi ạ.
8 năm mà sao anh phải bị ngồi xa lăn?
Dạ con bị đột quỵ.
Đột quỵ. À, anh biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con này lên mạng con nghe nhiều bài giảng của cha, như là những bài giảng về thánh phúc.
Rồi con nói lại cho mọi người.
Dạ con hay lên mạng con nghe về lòng thương xót Chúa, và cái trang web muối cho đời của cha, và những cái bài giảng về thánh phúc tin A. Dạ con nghe trên mạng thôi, con biết phải trên mạng.
Giờ anh muốn Chúa làm gì cho anh?
Dạ, thứ nhất là con xin Chúa chữa lành cho con.
Thứ hai.
Thứ hai là cho con được làm việc cho Chúa.
Dạ. Thứ ba.
Con xin được đi theo Chúa làm những công việc của Chúa.
Thưa chị em, khi mình khỏe, mình có nghĩ đến là mình làm công việc cho Chúa, công việc của Chúa. Khi mình khỏe, mình có nghĩ đến việc là mình đi theo Chúa. Người anh em này đang ngồi trên xe lăn 8 năm trời. Chúa dùng miệng của anh để nhắc nhở chúng ta. Tôi cũng như anh chị em, những người đang còn khỏe, những người còn đang còn sức lực, hãy đi theo Chúa mà làm công việc cho Chúa. Đi theo Chúa, đi trong ánh sáng của Chúa, thưa anh chị em. Mà khi mình đi theo Chúa, đi trong ánh sáng của Chúa, làm công việc cho Chúa, thì đó là những lời chứng hùng hồn nhất. Người ta nhìn vào công việc của mình, người ta nhìn vào đời sống của mình, đó là lời giảng hùng hồn nhất, thưa anh chị em. Nếu mà tôi nói hay bao nhiêu thì hay, nhưng mà cái việc làm của tôi, cuộc sống của tôi nó đi ngược lại với những lời tôi rao giảng, thì chắc chắn cái lời chứng ấy không thật. Đức Giê-xu nói rằng tôi tự mình làm chứng cho mình, vì Ngài đã sống những điều Ngài giảng, đã sống những điều Ngài dạy. Ngài sống trước khi Ngài giảng, trước khi Ngài dạy, và lấy chính mạng sống để minh chứng cho lời Ngài nói. Chứng ấy là chứng thật. Và không những thế mà Thiên Chúa Cha còn làm chứng cho Ngài. Vì Đức Giê-xu nói tôi không tự ý tôi làm gì cả, những gì tôi làm là đều bởi Cha, những gì tôi làm là từ nơi Cha mà tôi nói, từ Cha mà tôi làm. Đấy là những lời chứng thật, thưa anh chị em. Tôi không cần lời chứng của người thế gian, không cần lời chứng của người thế gian. Các bạn hãy lặp lại cái điều đó đi. Chúng ta không cần lời chứng của người thế gian. Thế gian nói xiên nói ngược, thế gian nói ngả nói nghiêng, thế gian nói tròn nói méo, thế gian nói trắng nói đen, nay trắng mai đen, nay xuôi mai ngược. Miệng thế gian, lời chứng của thế gian biết đâu được. Yêu thì nên tốt, mà ghét thì nên xấu. Hôm nay chị em thương tôi thì những lời chứng ông trà long. Mai chị em ghét tôi, ôi cái thằng trà long. Thưa anh chị em, cũng lời chứng, nay nó thế này, mai nó thế khác, hơi đâu hơi sức đâu mà nghe. Chúa nói Faustina rằng con đừng bận tâm đến những lời của thế gian, con đừng bận tâm đến những gì người ta nói về con. Không bận tâm, vì thưa anh chị em, lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái gì người ta cũng nói được. Khi yêu thì nên tốt, mà khi ghét thì nên xấu. Yêu nhau củ ấu cũng tròn, phải không? Mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Thôi ghét tôi được rồi, tội nghiệp bố tôi, có tội tình gì đâu mà lôi cả bố tôi ra mà chửi. Mà bố tôi chết rồi còn lôi cả ông nội tôi ra mà nói làm sao. Thưa anh chị em, đời nó là như thế, thế gian nó là như vậy. Vì vậy mà mình đến với lòng thương xót của Chúa, đến với đấng giàu lòng thương xót, thì xin Ngài cho mình chỉ tin vào Ngài và bám lấy Ngài, đi trong ánh sáng của Ngài, để sau thánh lễ anh chị em ra về trở thành những người ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em đứng lên mạnh dạn nghe lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, hãy ra đi loan báo và làm chứng. Bên đây loan báo, bên đây làm chứng. Anh chị em hãy ra đi và cho lòng thương xót Chúa. Anh chị em hãy ra đi và cho thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn nơi, tựa như mùa tuôn mưa hồng ân Chúa trên.